Đây là Đài Tiếng nước Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 31 tháng 3. Thưa quý vị, hàng nghìn công nhân Việt Nam đã xuống đường ở Sài Gòn để đòi quyền lợi liên quan tới chính sách bảo hiểm xã hội.
Nó cho thấy sự bất mãn của người công nhân trong cái vấn đề luật pháp tại Việt Nam. Hiện nay là giai cấp công nhân là một đối tượng đang bị bỏ rơi trong xã hội Việt Nam.
Nhận định của bà Đỗ Thị Minh Hạnh, một nhà hoạt động cho quyền của người lao động từng bị cầm tù. Trong ít phút nữa, mời quý vị nghe tin này cùng tường thuật về việc Việt Nam sập bẫy Trung Quốc như thế nào trong vụ bô xít Tây Nguyên. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Đàm phán hạt nhân với Iran còn nhiều bất đồng trước hạn chót để đạt một thỏa thuận khung. Chính quyền quân sự Thái Lan sắp bãi bỏ thiết quân luật. Cúp điện trên diện rộng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật về ngân hàng đầu tư nhiều tỷ đô la do Trung Quốc dẫn đầu, cũng như chuyên mục câu chuyện phụ nữ và cuộc sống ở đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Các cuộc đàm phán để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran trong những giờ phút cuối trước hạn chót tự đặt ra là khuya thứ ba, với các phái đoàn đến từ Iran và 6 cường quốc thế giới, đang tìm cách đúc kết 18 tháng đàm phán thành một bản dự thảo phác họa, một thỏa thuận toàn diện. Các giới chức ở Lausanne, Thụy Sĩ đã bày tỏ những tình cảm lẫn lộn giữa hy vọng và sự thận trọng về những việc còn phải làm để khắc phục những bất đồng về những điểm như thỏa thuận này sẽ kéo dài trong bao lâu, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran nên được dỡ bỏ theo tốc độ nào và phải làm gì nếu Iran vi phạm các điều kiện trong thỏa thuận. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói một số vấn đề khó khăn vẫn tồn tại, trong khi thương thuyết gia chính của Iran, ông Abbas Araghchi, bày tỏ hy vọng rằng có thể đạt được một thỏa thuận vào ngày hôm nay hoặc ngày mai. Iran và nhóm cường quốc gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Hoa Kỳ và Đức trong quá khứ đã nhiều lần hoãn lại hạn chót đã đặt ra. Nhóm này đã làm như vậy hai lần kể từ khi tán đồng một thỏa thuận hạt nhân tạm thời vào tháng 11 năm 2013. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf hôm thứ Hai nói rằng hai bên đang tập trung vào việc duy trì hạn chót thứ ba hiện nay. Sau khi có được hiệp định khung, các cuộc đàm phán bổ sung sẽ được thực hiện để soạn thảo hiệp định chung cuộc vào cuối tháng 6 này.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Liên đoàn Ả Rập quyết định thành lập một lực lượng quân sự chung để đương đầu với những thách thức trong khu vực không có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đàm phán hạt nhân Iran ở Thụy Sĩ. Nhưng các giới chức nói rằng một thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể giúp ổn định khu vực Trung Đông. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày. Mời quý vị theo dõi.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf cho biết Washington sẽ chờ xem lực lượng quân sự chung của Liên đoàn Ả Rập sẽ là một lực lượng như thế nào. Bà Harf nói, tuy Hoa Kỳ không tham gia lực lượng mới này, nhưng Washington lâu nay vẫn không ngừng hỗ trợ cho các nước đồng minh trong khu vực.
Hiển nhiên là Hoa Kỳ đã cung cấp những sự hợp tác và hỗ trợ đáng kể trong lĩnh vực an ninh cho các đối tác của chúng tôi trong khu vực này.
Chủ nhật vừa qua, Liên đoàn Ả Rập gồm 22 nước thành viên đã đồng ý thành lập một lực lượng quân sự để ứng phó với những mối đe dọa của các phần tử cực đoan tại những quốc gia như Yemen, là nơi mà phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a hồi năm ngoái và hiện đang tiến quân về hướng thành phố cảng Aden. Các nhà lãnh đạo Ả Rập cũng bày tỏ quan tâm và ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran tại nhiều quốc gia, trong đó có Iraq và Liban. Phát ngôn viên Mary Harf cho biết, một thỏa thuận hạt nhân sẽ có ích cho việc chống lại điều mà bà gọi là những hành động gây bất ổn của Iran.
Sự kiện khu vực này hiện đang đối mặt với nhiều thách thức là một trong những nguyên do chính khiến chúng tôi muốn thông qua phương tiện ngoại giao để ngăn không cho Iran có được vũ khí hạt nhân.
Hoa Kỳ và 5 cường quốc khác đang họp tại Thụy Sĩ với các nhà thương thuyết hạt nhân của Iran. Đôi bên đang hy vọng đạt được một hiệp định khung về cuộc đàm phán trong tương lai trước thời hạn chót là khuya thứ ba.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi từ Hoa Kỳ và Canada là 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Hàng nghìn công nhân công ty Puyuan ở Sài Gòn đã tuần hành để phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới suốt nhiều ngày qua. Vụ đình công bắt đầu từ sáng 26 tháng 3 với cuộc diễu hành của hàng nghìn công nhân trong khu công nghiệp Tân Tạo nhằm bày tỏ sự không đồng tình đối với luật bảo hiểm xã hội 2015. Theo các quy định trong luật này, người tham gia bảo hiểm xã hội không được bảo hiểm xã hội một lần và vì thế công nhân không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau khi nghỉ việc như trước đây mà phải đợi tới tuổi nghỉ hưu. Nhà báo Tự Do Minh Đức chuyên theo dõi mảng lao động cho VOA Việt ngữ biết những diễn biến mới nhất.
Sáng nay 31 tháng 3 thì cuộc đình công và biểu tình vẫn tiếp diễn, nó làm tắc nghẽn ở quốc lộ 1A trên đoạn Bình Chánh ngay chỗ công ty Bonchen đang làm việc có quốc lộ đi ngang. Họ bố trí công an rất là nhiều để họ ngăn chặn cái cuộc biểu tình. Công nhân thì vẫn kéo diễu hành ở ngoài trên đường phố, tình trạng rất là phức tạp và có thể bị diễn tiến kéo dài và có thể lan rộng trên cả nước. Những công ty khác, những công nhân khác của những nơi khác họ cũng đang đòi hỏi những cái quyền lợi này mà yêu cầu nhà nước Việt Nam phải trả lời cho họ.
Tin tức từ trong nước cho biết các quan chức địa phương đã tới gặp và thương thảo với công nhân nhưng không được chấp nhận. Cuộc tuần hành rầm rộ này đang khiến dư luận chú ý tới vấn đề chính sách đối với công nhân lao động ở Việt Nam. Trong khi vấp phải phản đối, quan chức Bộ Lao động Thương binh Xã hội nói rằng các công nhân xuống đường vì chưa hiểu rõ luật mới, đồng thời kêu gọi họ trở lại làm việc. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, một nhà hoạt động cho quyền của người lao động, từng bị cầm tù nhiều năm, nhận định với VOA Việt ngữ.
Cái việc bùng nổ cho cái vấn đề đình công á, thì nó đã xảy ra cách đây mấy ngày, và từ ngày 26 tới nay rồi. Thì từ cái cuộc đình công 2 ngày đầu bây giờ chuyển sang không còn là một đình công nữa mà nó đã trở thành một cuộc biểu tình để mà đòi hỏi về cái chính sách bảo hiểm xã hội. Nó cho thấy sự bất mãn của người công nhân trong cái vấn đề luật pháp tại Việt Nam. Đây là một sai lầm của Quốc hội Việt Nam, bởi vì khi mà họ ban hành về luật pháp họ đã không trưng cầu ý dân, đặc biệt là họ hỏi qua cái ý của người lao động. Họ đã tự đặt luật và người công nhân, người lao động nói riêng cũng như người dân Việt Nam nói chung đã bị động trong vấn đề luật pháp và phải chấp nhận một cái hệ thống luật pháp mà họ không biết đến. Hiện nay là giai cấp công nhân là một đối tượng đang bị bỏ rơi trong xã hội Việt Nam.
Bà Hạnh nhận định rằng luật pháp đã ép người công nhân đến bước đường họ phải đứng lên để đấu tranh giành quyền lợi của họ. Theo bà Hạnh, Việt Nam nói là có công đoàn độc lập nhưng không phải vậy. Bà nói các công đoàn ở trong các công ty xí nghiệp ở Việt Nam vẫn chịu sự ảnh hưởng chi phối của Đảng và Nhà nước. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhưng một quan chức phụ trách từ chối trả lời. Cuộc đình công xảy ra trong bối cảnh một phái đoàn dân biểu Mỹ do lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Dân chủ trong Hạ viện, bà Nancy Pelosi dẫn đầu đang thăm Việt Nam. Hà Nội và Washington đang tăng cường đàm phán để sớm ký kết Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, nhưng phía Mỹ từng bày tỏ quan ngại về sự thiếu vắng công đoàn độc lập tại Việt Nam. Công ty Puyuan Việt Nam có 100% vốn của Đài Loan, chuyên sản xuất giày thể thao, may mặc xuất khẩu với trên 90.000 công nhân. Năm ngoái, công nhân công ty này cũng đã xuống đường phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan dầu tại vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình. Một loạt các tờ báo ở trong nước dẫn lời các chuyên gia cho rằng Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, viết tắt là TKV, đã sập bẫy giá rẻ của phía Trung Quốc trong dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án Than Đồng bằng Sông Hồng, nói tại một cuộc hội thảo rằng TKV bị sập bẫy vì đã bỏ qua việc thuê tư vấn làm hồ sơ mời thầu, thiết kế kỹ thuật, đánh giá hồ sơ. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về nhận định đăng tải trên báo chí Việt Nam. Giới trí thức ở Việt Nam từng lập một trang web mang tên Bauxit Việt Nam để nêu lên những mối nguy hại của dự án này. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người đồng chủ trì trang mạng đó, nói với VOA tiếng Việt về những thông tin trên báo chí Việt Nam.
Có thể có những nhóm này và nhóm khác và được bật đèn xanh để nói, thì có những tờ báo nào đó người ta lên tiếng cũng là một cái cơ hội để cho toàn dân nhìn thấy rõ hơn cái thực chất ngành khai thác bốc xít làm ăn dúm dúi và không có thực chất nhưng mà vẫn khoe mẽ ra bề ngoài là đó là việc tốt. Việc này thì chúng tôi biết từ lâu nhưng mà chúng tôi vẫn lặng lẽ cho đến bây giờ được nói rõ lên thì tôi nghĩ là điều rất là hay. Các nhà khoa học thì từ trước đến giờ tôi vẫn thấy người ta nói theo một chỗ đứng và cái chỗ đứng ấy chính là chỗ đứng mà trang bốc xít từ trước nhờ chủ trương và nhìn thấy sự thực cho nên không bao giờ lùi bước được việc này.
Khác với những tiếng nói chỉ trích lẻ tẻ, thời điểm dự án bắt đầu được tiến hành những năm đầu 2000, năm nay truyền thông trong nước đã nhiều lần lên tiếng về sự thua lỗ của dự án liên doanh với Trung Quốc. Theo nhận định của các chuyên gia, nhà máy tại Tân Rai có thể lỗ khoảng 460 tỷ đồng trong 3 năm đầu, trong khi con số ở Nhân Cơ là 3.000 tỷ cho 6 năm. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhận định thêm với VOA Việt ngữ về những chuyển biến trong dư luận xã hội về dự án Bauxite trong những năm gần đây.
Từ năm 2009 cho đến bây giờ, không khí xã hội Việt Nam có khác đi rồi. Cái sự khơi động một phong trào dân sự đã khiến cho người ta mạnh dạn hơn trong việc nhìn vào thực tế. Không phải là ở trên nói gì thì người ta cũng tin cả. Mà đặc biệt là vấn đề gì liên quan đến cái chuyện kinh tế. Và cái chuyện kinh tế này lại liên quan đến cái mối quan hệ giữa mình và Trung Quốc thì người ta rất nhạy bén. Cho nên cái bốc xít ở Tân Rai, ở Tây Nguyên là một vấn đề vẫn nằm trong tay kinh người ta. Người ta thắt thỏ. Và đến bây giờ thì chuyện lỗ không thể giấu đi đâu được nữa. Từ anh Bộ Công Thương, anh TKV tìm mọi cách từ năm 2009 cho đến nay tìm mọi cách để mà nói cho được rằng cái việc ấy chỉ lỗ trong mấy năm thôi. Và đến những năm 20 chẳng hạn thì bắt đầu lãi và lãi càng ngày càng to. Thì đấy chỉ là những cái thứ ảo tưởng. Thì bây giờ người ta biết được cái sự thật ấy thì người ta phải nói.
Ước tính tổng số lỗ của dự án Bauxite Tân Rai Lâm Đồng, Nhân Cơ Đắk Nông trong năm 2015 sẽ vào khoảng 37,4 triệu đô la. Các học giả thuộc trang Bauxite Việt Nam từng nhiều lần gửi thư lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước khẩn thiết yêu cầu dừng ngay các dự án Bauxite. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam khẳng định cam kết làm dự án được coi là chủ trương lớn này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, giới trung lưu ngày càng đông tại châu Á đang kích thích nhu cầu về các loại lúa gạo, nhất là thực phẩm làm bằng lúa mì. Nhu cầu gia tăng là một hậu quả của những thay đổi về khẩu vị và thực chế trong bộ phận này của nền kinh tế Á Châu và đánh dấu một lợi thế cho những nước xuất khẩu lúa mì như Australia và Hoa Kỳ. Một cuộc phân tích mới đây cho thấy nhu cầu về thực phẩm làm bằng lúa mạch sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm sắp tới, đề ra những thách thức cho công nghiệp thực phẩm toàn cầu. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nói, đến năm 2030, 2/3 trong giới trung lưu toàn cầu, tức là 3,3 tỷ người, sẽ sống ở châu Á với Trung Quốc chiếm phần lớn nhất so với 1,8 tỷ người hiện nay. Những thay đổi chính đã bén mùi trong công nghiệp thực phẩm. Thu nhập cao hơn đem lại cho giới trung lưu đang tăng trưởng những chọn lựa lớn hơn từ những thực phẩm chủ lực như gạo, và một sự gia tăng lớn về nhu cầu đối với các thực phẩm làm bằng lúa mì diễn ra vào lúc nhu cầu về gạo dường như không thay đổi tính theo đầu người. Ông Greg Harvey, người Úc, giám đốc điều hành nhà máy xây lúa mì có trụ sở ở Singapore, là tập đoàn Interflour, cho biết triển vọng rất tốt đẹp cho lúa mì và các thực phẩm làm bằng các loại hạt ở khắp châu Á.
Khi ta có thành phần trung lưu gia tăng, với thu nhập có thể sử dụng ở mức cao dành cho các loại thực phẩm làm bằng hạt, thêm chất protein từ thịt đỏ và các sản phẩm làm bằng sữa. Và giới trung lưu ở châu Á ước tính sẽ tăng lên 6 lần trong 20 năm sắp tới. Và tại châu Phi và Trung Đông, con số đó sẽ tăng 1,5 lần lên đến 2 lần trong 20 năm sắp tới.
Thay đổi trong mô hình tiêu thụ thấy rõ ở các thương xá và siêu thị. Ông Nick Wright-Meyer, Phó Chủ tịch Tập đoàn Bán lẻ Thực phẩm Trung ương Thái Lan, nói những thay đổi về khẩu vị rất rõ ràng vào lúc nhu cầu tăng thêm về điều ông gọi là thực phẩm Tây phương hóa.
Bánh mì là một trong các yếu tố chủ chốt. Chúng tôi bán rất nhiều bánh mì làm bằng bột chua ngày hôm nay, và đa số người dân Á Châu rất thích cái vị của loại bánh này. Trong lò bánh, ngay cả loại bánh mì đặc biệt sử dụng các loại bột mì khác nhau của Áo, bột mì tím, bột mì Nhật, một nhu cầu lớn về bột mì cũng như các hỗn hợp bánh mì.
Dự báo mới nhất của Hội đồng Lúa gạo Quốc tế dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu sẽ tăng lên tới 719 triệu tấn trong năm tài khoá 2014-2015. Australia là nước đứng đầu về xuất khẩu lúa mì qua châu Á, với sự cạnh tranh từ phía Hoa Kỳ, Canada và các nước thuộc vùng Hắc Hải, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Theo dự báo thường niên công bố vào tháng 3 năm nay, Cục Nông nghiệp và Kinh tế Tài nguyên và Khoa học, còn gọi tắt là ABARES, dự báo sản lượng lúa gạo và hạt dầu sẽ tăng trong vòng 4 năm tới, lên tới 42 triệu tấn. Thu hoạch lúa mì toàn quốc hiện giờ có phần chắc sẽ cao trên 24 triệu tấn, với 18 triệu tấn trị giá 4,5 tỷ đô la để xuất khẩu. Ông Ron Story, cố vấn làm việc cho cơ quan dự báo thu hoạch Australia, nói khẩu vị thực phẩm thay đổi đang đẩy mạnh nhu cầu.
Sự chuyển biến từ bát cơm qua thịt gà và thịt heo và thêm những sản phẩm làm bằng sữa là điều đang diễn ra, và điều đó dường như là nguyên do thúc đẩy nhu cầu. Một trong những vấn đề thực thụ từ phía cung ứng là khả năng của các nguồn sản xuất hạt khác nhau có thể đáp lại nhu cầu đó trong thời kỳ từ 10 đến 20 năm sắp tới.
Những nhà buôn lúa mì nói rằng lượng xuất khẩu của Australia sẽ không đáp ứng được nhu cầu gia tăng, mở đường cho số bán tăng thêm từ khu vực Biển Đen qua châu Á. Hiện tại ở châu Á, mì chiếm một phần chủ yếu trong thị trường lúa mì đã xay, nhất là tại những vùng như Indonesia, nhưng bánh mì lại là khu vực tăng trưởng nhanh nhất. Tại Trung Quốc, lượng nhập khẩu hạt thô đang nhắm mục tiêu vào nhu cầu gia tăng về lúa mạch để sản xuất bia. Số bán hạt để nuôi gia súc cho Trung Quốc cũng gia tăng cho công nghiệp thịt. Công nghiệp xuất khẩu lúa mì của Australia đã được khai phóng năm 2008, khiến các nhà xuất khẩu lúa mì cá thể có nhiều khả năng hơn nhắm mục tiêu vào nhu cầu thị trường thay đổi ở châu Á, theo bà Rosemary Richards, trong ban quản trị Hiệp hội Xuất khẩu Lúa gạo Australia.
Chẳng hạn như Indonesia là thị trường lúa mì lớn nhất của Australia, trước khi từng có từ 6 đến 10 nhà máy xay chính ở thị trường đó. Hiện nay tôi nghĩ có đến 160 nhà máy xay, vì thế thị trường trở nên manh mún hơn, có nhiều khách hàng hơn, có những khách hàng mới. Do đó, trong khi công nghiệp của chúng ta thay đổi về mặt được khai phóng và có thêm các nhà xuất khẩu hoạt động trên thị trường, thì về phía khách hàng của chúng ta cũng thế.
Tại châu Á, những mô hình tiêu thụ thay đổi đang phản ánh trong các công nghiệp chế biến thực phẩm. Vào lúc các nhà máy xay và các hãng sản xuất thực phẩm có biện pháp thích nghi, hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu về thực phẩm của các tầng lớp trung lưu đang biến đổi và gia tăng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế phát thanh trực tuyến trên mạng Internet, trực tiếp từ thủ đô Washington của đài VOA. Các kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria cho thấy ứng cử viên đối lập Muhammadu Buhari dẫn đầu đương kim Tổng thống Goodluck Jonathan, trong khi chỉ còn vài tiểu bang nữa là còn phải kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cho tới giờ này do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập của Nigeria công bố cho thấy ông Buhari thắng cử tại nhiều bang hơn so với ông Jonathan và đang dẫn đầu với hơn 3 triệu phiếu nhiều hơn. Ông Buhari, thủ lãnh của phe đối lập nghị hội các đảng cấp tiến gọi tắt là APC, thắng tại ít nhất 6 tiểu bang ở miền nam Nigeria, khu vực mà khi bầu cử khởi sự được coi là cứ địa của Tổng thống Jonathan. Nếu đắc cử, ông Buhari sẽ chấm dứt thời gian cai trị kéo dài 16 năm của Đảng Dân Chủ Nhân Dân của ông Jonathan và đưa ông trở lại nắm quyền sau 30 năm vắng mặt. ông Buhari là một tướng lãnh hồi hưu năm nay 72 tuổi. Ông đã từng nắm quyền trong tư cách là một nhà cai trị quân sự từ năm 1984 đến năm 1985 sau một vụ đảo chính. Bộ Ngoại giao Iran cho biết chính phủ nước này đã gửi viện trợ cho Yemen, tuy nhiên phủ nhận việc chuyển vận vũ khí tới nước này, nơi mà một liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đang tiến hành các cuộc không kích để cố gắng ngăn chặn phiến quân được Iran hậu thuẫn. Hãng thông tấn IRNA của nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Maghzieh Afkam nói rằng những cáo buộc cho rằng Iran chuyển vũ khí cho phiến quân Houthi là hoàn toàn bịa đặt. Ông nói các chuyến bay đó chuyên chở các vận phẩm, cứu trợ và thuốc men. Các chiến đấu cơ của liên minh tiếp tục ném bom vào thủ đô Sana'a, kể cả một kho vũ khí vào hôm thứ Hai, gây nên các vụ nổ lớn tại địa điểm này. Một cuộc không kích khác hôm thứ Hai trước đó đã giết chết ít nhất 45 người và làm bị thương 65 người khác gần một trại tị nạn ở miền Bắc Yemen. Nhân viên cứu trợ nhân đạo cho biết vụ đánh bom nhắm tấn công một căn cứ quân sự ở gần đó ở phía bắc của khu vực Harat. Tuy nhiên hiện chưa rõ những chi tiết chung quanh cuộc tấn công này.
Sang một tin khác cũng từ khu vực châu Á, giới hữu trách Malaysia đã bắt 5 nhân viên của một trang mạng tin tức tư nhân và điều tra những người này về tội xúi dục nổi loạn. Phe đối lập và các tổ chức nhân quyền nói rằng đây là một mưu toan mới nhất của chính phủ Malaysia nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến và hạn chế tự do ngôn luận. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tín viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Nhật báo mạng Malaysian Insider cho biết 3 biên tập viên cùng với chủ nhiệm và tổng giám đốc của họ đã bị bắt. Rõ ràng là vì một bài tường thuật mới đây cho rằng chính phủ đã bác bỏ một đề nghị về việc áp dụng những sự trừng phạt nghiêm khắc của luật Hồi giáo. Cảnh sát đã lục soát tòa soạn báo này tối thứ Hai, tịch thu các máy vi tính cùng những thiết bị khác và bắt giữ 3 biên tập viên Lionel Moraes, Zulkifli Sulong và Amin Iskandar. Chủ nhiệm Hoketat và tổng giám đốc Jabahar Sadiq cũng đã bị câu lưu hôm thứ Ba sau khi họ tới trạm cảnh sát trình diện để trả lời các câu hỏi. Những người này đang bị điều tra dựa trên luật chống xúi dục nổi loạn, một bộ luật khét tiếng của Malaysia được ban hành từ thời thuộc địa. Nếu bị kết án, họ có thể phải ngồi tù 3 năm. Họ cũng có thể phải đối mặt với những cáo trạng khác dựa trên luật viễn thông và truyền thông đa phương tiện. Hãng tin Bernama của nhà nước xác nhận 3 biên tập viên bị bắt giữ và cho biết những người này bị nghi là can tội đăng tải những tin tức thất thiệt. Hiện chưa rõ phần nào trong các tin tức đó bị cho là có tính cách xúi dục nổi loạn. Bản tin hôm 25 tháng 3 của tờ Malaysian Insider cho biết các tiểu vương Hồi giáo của 9 tiểu bang đã bác bỏ một đề nghị của một đảng đối lập nhằm sửa đổi luật lệ liên bang để cho phép áp dụng cách trừng phạt của đạo Hồi, còn gọi là Hudud. Chính quyền nói rằng họ không hề thảo luận vấn đề này. Trung tâm báo chí độc lập Malaysia đã mạnh mẽ đả kích vụ bắt giữ này và nói rằng nếu bài báo đó không chính xác thì giới hữu trách chỉ cần yêu cầu tờ báo sửa lại hoặc bỏ đi. Một thông cáo của trung tâm này nói, vụ lục soát và bắt bớ hôm nay là một phần của một xu thế đáng lo ngại của một sự sút giảm trong tiêu chuẩn tự do diễn đạt ở Malaysia. Lạm dụng luật pháp như vậy là đáng xấu hổ và đáng trách. Và đây chính là một vụ tấn công nhắm vào thể chế pháp trị. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho biết từ khi tái đắc cử vào năm 2012 tới nay, Thủ tướng Najib Razak đã gia tăng việc sử dụng luật chống xúi dục nổi loạn để bóp nghẹt tiếng nói của những người chỉ trích chính phủ.
Sự định nghĩa trong đạo luật đó lỏng lẻo tới độ chính phủ có thể hình sự hóa bất kỳ ngôn luận nào mà họ muốn, và họ đã quyết định thẳng tay đàn áp phe đối lập.
Những vụ bắt giữ mới nhất này dường như có mục đích gây sức ép lên những người trong giới truyền thông mạng ở Malaysia. So với báo in, báo mạng ở đây phê phán chính phủ nhiều hơn. Lãnh tụ đối lập Tian Chua cho đài VOA biết rằng tin tức trên mạng đang gây ra nhiều bất tiện cho chính phủ Malaysia mà ông nói là đang ở trong thế yếu.
Tôi nghĩ rằng chính phủ cảm thấy rất thiếu an toàn và họ đang lợi dụng cơ hội này để đẩy các nhà báo hoặc giới truyền thông tới chỗ không phê phán chính phủ.
Ông Dian Chua là phó chủ tịch Đảng Công lý Nhân dân và chính ông đã bị bắt giữ nhiều lần và bị truy tố về tội xúi dục nổi loạn và những cáo trạng khác mà ông cho là có động cơ chính trị. Lãnh tụ trên thực tế của Đảng Công lý Nhân dân là cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim, người đang thọ án tù 5 năm sau khi bị tòa phán là can tội kê gian. Những người chỉ trích nói rằng các cáo trạng này là ngụy tạo và có mục đích tiêu diệt sự nghiệp chính trị của ông Anwar, đối thủ chính của Thủ tướng Najib Razak.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, chính phủ Myanmar và đại diện của 16 nhóm sắc tộc nổi dậy chủ yếu đã ký kết một dự thảo của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt nhiều thập niên xung đột vũ trang. Phát biểu tại lễ ký kết hôm thứ Ba ở Yangon, Tổng thống Thein Sein ca ngợi thỏa thuận hòa bình khung trên toàn quốc như một bước đầu tiên hướng tới việc mở đối thoại chính trị với các nhóm nổi dậy. Trước khi ký một thỏa thuận chung kết, phe nổi dậy tự định tổ chức một hội nghị để hoàn tất các điều kiện. Ngày tổ chức hội nghị này chưa được ấn định. Mặc dù vậy, Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi dự thảo của thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc gọi tắt là NCA như một thành tựu lịch sử có ý nghĩa. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Vijay Nambiar nói, việc ký kết NCA là một bước đầu tiên hướng tới một cuộc đối thoại rộng lớn hơn để giải quyết các vấn đề chính trị và quân sự, mở đường cho một tương lai bao gồm mọi thành phần và một xã hội hài hòa cho Myanmar. Ông nói thêm rằng thỏa thuận ngày hôm nay là một dấu hiệu, cho thấy những mức độ mới của sự tin cậy, tin tưởng lẫn nhau và hợp tác là điều khả thi giữa kẻ cựu thù, và rằng những hạt giống của thay đổi ở Myanmar đã bắt đầu nảy mầm. Nữ hoàng Maxima của Hà Lan lên tiếng tại Myanmar kêu gọi sự tham gia rộng rãi hơn của quần chúng về mặt xã hội và tài chính như một phương cách giúp cho Myanmar lớn mạnh và phát triển kinh tế. Phát biểu tại Đại học Yangon, nữ hoàng Hà Lan nói cho phép công chúng được tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản như ngân hàng và các chương mục tiết kiệm rộng rãi hơn có thể giúp xây dựng một nền kinh tế ngay từ cơ sở trở lên. Nữ hoàng Maxima nói, tôi muốn nói rằng cho phép quần chúng tham gia rộng rãi về mặt tài chính là điều thiết yếu cho phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và phát triển xã hội tại bất cứ nước nào. Làm như thế sẽ ủng hộ việc kêu gọi sự tham gia của nhiều thành phần hơn về mặt xã hội là yếu tố thiết yếu cho bất cứ sự chuyển đổi nào sang dân chủ một cách bền vững, dẫn tới các xã hội ổn định. Nữ hoàng của Hà Lan nói, bằng cách cung cấp một hệ thống tài chính minh bạch, với sự tham gia của mọi thành phần, Myanmar sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho tất cả. Nữ hoàng của Hà Lan đang có mặt tại Myanmar trong chuyến đi thăm 3 ngày, trong cương vị là đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về tài chính và phát triển, một chức vụ mà bà đã nắm giữ từ năm 2009 tới nay. Người đứng đầu Hội đồng Quân nhân cầm quyền tại Thái Lan cho biết, ông đã yêu cầu quốc vương Thái Lan cho phép bãi bỏ tình trạng thiết quân luật đã được ban hành sau cuộc đảo chính hồi năm ngoái. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng vua Bhumibol Adulyadej sẽ quyết định liệu có nên bãi bỏ tình trạng thiết quân luật hay không, mặc dù bước hành động này được xem như chỉ có tính cách hình thức. Tình trạng thiết quân luật đã trao quyền rộng rãi cho quân đội Thái Lan để đàn áp quyền tự do ngôn luận, trấn áp các đối thủ chính trị và ngăn chặn các tụ họp, có hơn 5 người. Nhà lãnh đạo của chính quyền quân sự Thái Lan cho biết một trật tự mới để thay thế thiết quân luật sẽ được ban hành rất sớm và sẽ được dựa trên điều 44 của Hiến pháp tạm thời, trao quyền hành rộng rãi cho quân đội. Thủ tướng Chan-o-cha nói sắc lệnh mới vẫn cho phép xét xử thường dân tại các tòa án quân sự. Quân đội Thái đã lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị lật đổ thông qua một án lệnh của tòa án. Đây là vụ đảo chính thứ 12 của quân đội trong 80 năm qua tại Thái Lan. Tin tổng hợp của AP, Reuters và AFP tường thuật rằng một vụ cúp điện quy mô lớn đang xảy ra tại nhiều thành phố và tỉnh thành trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay, kể cả tại thủ đô Ankara và thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Istanbul, nơi mà hệ thống xe điện ngầm phải đóng cửa và các trung tâm thương mại chìm đắm trong bóng tối vì không có điện. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho hay là các cuộc điều tra đang được xúc tiến để tìm mọi nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này, và ông không loại trừ hành động phá hoại, tuy nhiên nói rằng vấn đề về các đường dây truyền điện có phần chắc là nguyên nhân gây ra cúp điện. Bộ trưởng Năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Taner Yildiz, nói rằng mục tiêu chính của Thổ Nhĩ Kỳ là khôi phục lại mạng lưới điện. Phát biểu trong một chuyến đi thăm Bratislava trên đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, ông nói đây không phải là một sự cố xảy ra thường xuyên. Trả lời câu hỏi của các ký giả, ông nói tại thời điểm này, ông không thể nói liệu có khả năng cao hay không đây là một hành động khủng bố hoặc một vụ tấn công trên không gian ảo. Tướng ngôn viên của đài NTV nói các vụ cúp điện được báo cáo tại hơn 40 trong tất cả 81 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hơn 40 nước đã ghi tên vào danh sách các nước muốn trở thành hội viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu, một định chế tài chính nhiều tỷ đô la do Trung Quốc dẫn đầu, được gọi tắt là AIIB. Chỉ vài ngày trước thời hạn chót, Liên bang Nga đã công khai bày tỏ ý định gia nhập, và trong một diễn tiến bất ngờ và phút chót, đối thủ chính trị của Trung Quốc là Đài Loan cho biết họ cũng muốn tham gia. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của Đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Nỗ lực của Đài Loan để trở thành hội viên sáng lập của ngân hàng của Bắc Kinh được thực hiện tối thứ Hai, một ngày trước thời hạn chót. Hiện chưa rõ Bắc Kinh có chấp nhận đơn xin gia nhập này hay không. Thủ tướng Đài Loan Mao Trị Quốc nói rằng đơn xin gia nhập được gửi qua các kênh mà đôi bên lâu nay vẫn thường dùng để liên lạc với nhau. Thủ tướng Mao nói rằng nếu có thể gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu với một cung cách không phương hại tới phẩm giá quốc gia, thì việc này phù hợp với quyền lợi quốc gia của Đài Loan. Đài Loan không phải là một nước hội viên của Liên Hợp Quốc hay của bất kỳ tổ chức nào giống AIIB như Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển Á Châu. Trung Quốc và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng bang giao song phương đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi ông Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng được bầu làm Tổng thống vào năm 2008. AIIB đòi hỏi hội viên phải có tư cách quốc gia trong lúc Bắc Kinh xem đảo quốc tự trị Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình. Đó là khó khăn thứ nhất. Nhưng vị Tổng thống của Đài Loan còn gặp phải một vấn đề khó khăn hơn nữa là làm thế nào để tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong nước đối với vấn đề này. Tại Bắc Kinh, ông Thời Ân Hoàng, giáo sư chính trị học của Đại học Nhân dân, cho biết việc này cũng chẳng phải là một việc dễ dàng đối với Trung Quốc.
Theo quan điểm của Trung Quốc, việc này sẽ chứng tỏ thiện chí của họ đối với các mối quan hệ xuyên eo biển. Mặt khác, nếu họ phản đối sự gia nhập của Đài Loan, thì điều đó sẽ làm cho họ bị mất đi một cơ hội để tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng trên đảo Đài Loan.
Sự hấp dẫn chính yếu đối với những nước muốn tham gia ngân hàng này là những cơ hội to lớn về kinh doanh ở châu Á trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của Ngân hàng Phát triển châu Á, châu lục này mỗi năm cần chi tiêu 800 tỷ đô la cho các dự án xây dựng đường xá, hải cảng, nhà máy điện và những cơ sở hạ tầng khác. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, những nước muốn trở thành hội viên sáng lập bao gồm các nước ở châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và vùng Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Nhật Bản hiện giờ chưa quyết định có tham gia hay không, nhưng nhiều nước đồng minh của họ ở châu Á và châu Âu đã gia nhập. Tokyo và Washington nói rằng họ quan tâm về vấn đề ngân hàng này sẽ được quản trị như thế nào và ngân hàng sẽ làm gì để bảo vệ cho môi trường và các phúc lợi xã hội. Chỉ trong vài tháng, con số những nước muốn trở thành hội viên sáng lập đã gia tăng gần gấp đôi. Giáo sư Thời Ân Hoàng cho biết sự gia tăng nhanh chóng này đã vượt khỏi sự trông đợi của Trung Quốc và giúp cho Bắc Kinh giành được ưu thế trên trường ngoại giao. Mặc dù vậy, ông cũng nói rằng việc này vừa có lợi vừa có hại.
Sự gia nhập của các cường quốc châu Âu cùng với Nam Triều Tiên và Australia sẽ làm cho vai trò lãnh đạo của Trung Quốc bị giảm đi rất nhiều.
Quyết định của Nga cũng có một tác động tương tự. Giáo sư Thời cho biết Moscow lâu nay vẫn có thái độ nghi ngại đối với sáng kiến con đường tơ lụa của Trung Quốc và những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường ảnh hưởng ở Trung Á. Ông cho rằng sự tham gia của Nga vào ngân hàng AIIB có thể làm giảm bớt sự nghi ngại đó, nhưng cũng mang lại một số rủi ro.
Tôi không nghĩ rằng sự tham gia của Nga sẽ là một yếu tố tích cực cho sự vận hành của ngân hàng này hay sự làm ra các luật lệ, bởi vì nước Nga nói một cách tổng quát là một con ngựa bất kham trong lĩnh vực này.
Đối với Nga, gia nhập AIIB là một cơ hội tốt cho những hoạt động đầu tư và thương mại ở châu Á trong lúc kinh tế của họ đang bị khốn đốn vì những biện pháp chế tài quốc tế, vì vụ khủng hoảng Ukraine và vì giá dầu lửa bị tuột dốc.
Vừa rồi là Linh Đan trình bày bài tường thuật về Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á do Trung Quốc dẫn đầu. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, chăm sóc trẻ sơ sinh có thể gây mệt mỏi và căng thẳng, nhất là đối với những người làm mẹ lần đầu. Để giúp đỡ những bà mẹ này, nhiều bệnh viện ở Mỹ đã cung cấp những hỗ trợ trẻ sơ sinh. Thông tin viên của Đài chúng tôi đã tới thăm một buổi gặp mặt tại một bệnh viện ở Virginia và cho biết những cuộc gặp của những nhóm như thế này cho những bà mẹ là một cơ hội không những để kết nối mà còn để chia sẻ những mối quan tâm và lời khuyên. Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Thằng bé hay bị đau bụng nên khóc suốt ngày. Vì mới làm mẹ cho nên tôi muốn phát điên lên.
Đó là lời của cô Cynthia Lewis, bà mẹ của bé Oliver 6 tháng tuổi. Cô biết là cô cần sự hỗ trợ.
My husband was no help. So I just googled it and I saw this and I came when he was 4 weeks old.
Chồng tôi chẳng giúp được gì, vì thế tôi chỉ Google và thấy có nhóm hỗ trợ này và tôi đến đây khi thằng bé được 4 tuần tuổi.
Well, it's so good to see you guys today. So nice to have some new moms coming in with their new beautiful babies. So good to see all you guys.
Cô Dana Carmichael, người dẫn dắt nhóm, bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng việc chào hỏi mọi người và chào đón những thành viên mới. Những cuộc họp mặt hàng tuần như thế này ở bệnh viện cho những bà mẹ một cơ hội để nói chuyện và cảm thấy rằng họ không đơn độc.
Every now and then I'll find a mom who did not have such a group and they'll talk about how isolating it felt. Maybe they didn't have other friends that had babies.
Thỉnh thoảng tôi lại gặp một bà mẹ không có một nhóm hỗ trợ như thế này. Họ nói rằng họ cảm thấy bị cô lập và có thể là không có những người bạn khác có con như họ. Vì thế mà họ cảm thấy cô lập. Họ cảm thấy rằng họ đang phải tự mình làm hết mọi chuyện. Và ở đây thực sự là nơi để họ đến và gặp gỡ những phụ nữ khác cũng trong cùng hoàn cảnh, vừa sinh con và nhận được lời giải đáp cho những thắc mắc của họ và để giúp đỡ những bà mẹ khác.
Hi, I'm Christine and this is Claire. And she will be 8 months next Wednesday.
Các bà mẹ khi tới đây nêu ra mọi loại vấn đề, từ chuyện cho con bú, trẻ mọc răng cho đến chuyện cho trẻ ngủ, trở lại đi làm hay thay đổi nghề nghiệp.
We'll go around the group and talk. And for the most part, I'm just trying to make sure conversation keeps flowing. Sometimes there might be a topic we want to talk about. The moms generally
mọi người trong nhóm lần lượt nói chuyện. Phần lớn tôi chỉ cố gắng đảm bảo là cuộc trò chuyện luôn tiếp nối. Đôi khi có thể có một chủ đề mà chúng tôi muốn thảo luận. Các bà mẹ nói chung rất niềm nở với những bà mẹ mới. Họ cảm thấy đủ thoải mái để đặt những câu hỏi riêng tư. Và họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, trả lời câu hỏi của nhau. Vì thế mà tôi không phải là người chính trả lời những câu hỏi, mà là những bà mẹ. Họ giúp đỡ lẫn nhau.
Cô Olga Riley đã tham gia nhóm hỗ trợ 5 tháng trước đây, và cô cảm thấy vừa thích thú, vừa có nhiều thông tin hữu ích.
It's really fun that you can get out of the house and you meet new people, people who have the same interest basically.
Thật là vui khi bạn có thể ra khỏi nhà, gặp gỡ mọi người. Những người có cùng mối quan tâm với bạn, cơ bản là vì bạn tìm thấy những người không ngại nói về chuyện trẻ con.
Điều này đã giúp cô hiểu và giải quyết được những thách thức mà một người mới làm mẹ phải đối mặt.
It's not about me anymore. I kind of was used to being a little independent, but now it's more about putting her needs first. We still try to.
Không còn là chuyện về tôi nữa. Tôi làm như đã quen với chuyện hơi tự lập. Nhưng nay thì phải đặt các nhu cầu của con tôi lên hàng đầu. Tôi vẫn tìm cách ra ngoài và làm mọi việc, nhưng thực ra mọi chuyện xoay quanh lịch sinh hoạt của bé.
Còn đối với cô Cynthia Lewis, người không có gia đình họ hàng sống gần để giúp đỡ, việc tham gia vào nhóm hỗ trợ này đã giúp cô dễ thở hơn và hưởng thú vui làm mẹ của mình.
I was not producing enough milk, and I tried everything under the sun to produce more milk.
Tôi không có đủ sữa. Tôi đã thử mọi thứ có thể để có thêm sữa. Tôi đã không thể có thêm và quyết định là cứ kệ nó thôi. Tôi sẽ cho thằng bé tất cả những gì mà tôi có và chỉ thế thôi. Tôi quyết định là cứ kệ nó. Không căng thẳng thêm về điều ấy. Và đó là điều mà tôi đã học được từ khi tham gia nhóm này.
Và bởi vì về cơ bản, đây là việc các bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Cô Lewis đôi khi thấy rằng việc đến với nhóm này còn hữu ích hơn việc đến gặp bác sĩ nhi khoa.
I feel like a pediatrician just goes by the book. Here you get real, you know, you talk to moms who've had it, who've gone through it.
Tôi cảm thấy một bác sĩ nhi khoa chỉ có làm theo sách vở mà thôi. Ở đây bạn có được những cái thật. Bạn biết đấy, bạn nói chuyện với những bà mẹ đã hoặc đang trải qua chuyện đó.
Đó là điều khiến một số bà mẹ quay lại tham gia nhóm này khi họ có đứa con thứ hai, một điều mà không mấy ngạc nhiên đối với cô Carmichael.
I think every child provides their own concerns and you know not every child is exactly the same. Something will, you know, be.
Tôi nghĩ là mỗi đứa trẻ có những vấn đề riêng, không phải đứa nào cũng giống đứa nào, sẽ có một điều gì đấy khác biệt ở mỗi đứa trẻ. Bạn nghĩ là bạn đã trải qua điều gì đó một lần trước đó rồi, sẽ ổn thôi. Không, lũ trẻ khiến bạn lúc nào cũng phải chú ý tới chúng.
Cô Carmichael nói rằng bởi vì đây là một khu vực cởi mở, đem lại thông tin hữu dụng, cho nên các bà mẹ luôn quay trở lại. Mỗi khi ra về, họ luôn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn. Và đó chính là toàn bộ khái niệm đằng sau hệ thống hỗ trợ này.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chuyên mục Thế giới đâu đây.
Khu bảo tồn Mashpee, một thảm rừng mưa nhiệt đới xanh thẳm ngút ngàn. Xa tít tận tầm mắt là những dải mây trắng lững lờ trôi bên trên khu rừng. Hệ sinh thái quý báu này được cứu thoát khỏi cảnh bị đốn hạ nhờ những chủ sở hữu của khách sạn Mashpee khi họ mua lại đất từ một công ty khai thác gỗ từ 12 năm trước. Kể từ đó, họ đã biến nơi này thành một điểm đến độc đáo cho những du khách muốn trải nghiệm cuộc sống xa rời tất cả mọi thứ. Con người không chỉ là những vị khách duy nhất của khách sạn này, họ phải chia sẻ không gian của mình với 32 loài chim ruồi. Dù nằm ở vị trí biệt lập cách thủ đô Quito của Ecuador khoảng 3 giờ lái xe nếu thời tiết tốt, khách đến ở khách sạn Mashpee có thể trông đợi dịch vụ 5 sao hạng sang. Tất cả các phòng đều nhìn ra tán rừng rậm rạp. Khách có thể nhìn thấy chim chóc và thiên nhiên từ giường của mình. Phòng tắm cũng nhìn ra khu rừng. Khách sạn được xây bằng những tấm kính lớn và từ phòng ăn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu rừng. Khách có thể thưởng thức các loại cocktail trên sân thượng, nơi họ có thể nhâm nhi thức uống của mình giữa mây trời. Ông Fernando Delgado, tổng quản lý của khách sạn Mashpee, cho biết.
Ý tưởng chung của khách sạn trước hết là để bảo vệ cánh rừng, bảo vệ khu bảo tồn tư nhân Mashpee, có diện tích 1.200 hectare, đã được tạo ra với ý định bảo vệ và bảo tồn một trong những mảng cuối cùng còn sót lại của một siêu hệ sinh thái gọi là Choco Tambis.
Rừng mưa nhiệt đới này tồn tại ở độ cao từ ngang mực nước biển cho tới 900 mét bên trên mực nước biển. Cao hơn mức này thì trở thành rừng mây. Khu rừng có thể nhận tới 6.000 mm lượng nước mưa mỗi năm. Khách sạn Mashpee được xây dựng tại điểm tiếp giáp giữa rừng mưa và rừng mây. Duy trì hệ sinh thái độc đáo và quý báu này là công việc của Carlos Moros, nhà sinh vật học nội trú của khách sạn. Anh Moros dành cả ngày để đi qua khu rừng lầy lội. Một trong những nơi yêu thích của anh để khảo sát khu bảo tồn tư nhân này là tháp quan sát cao 35 mét của khách sạn. Từ độ cao này, du khách có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng rộng 1.200 hectare. Anh Moros giải thích về sự đa dạng sinh học độc đáo tồn tại trong công viên của khách sạn.
Chúng tôi có danh sách 400 loài chim, chim tucan, chim gõ kiến, chim ruồi, chim tangara, rất nhiều. Sự đa dạng là rất ấn tượng, 32 loài chim ruồi. Con số này là rất đáng chú ý bởi vì ở Ecuador hiện có 130 loài chim ruồi. Động vật có vú 50 loài, bò sát, một danh sách tiềm năng khoảng 130 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó 30 loài đã được xác định cho cả nhóm bò sát và nhóm lưỡng cư. Vì vậy, thực sự là tính đa dạng rất đáng chú ý.
Theo chân anh Moros đi khảo sát trong rừng, mang lại những khám phá thú vị, chẳng hạn như dấu chân của một con mèo rừng in lại trên buồng. Hầu hết những sinh vật ở đây rất nhút nhát và sợ người. Và vì nhiều sinh vật chỉ ra ngoài vào ban đêm, anh Moros đã lắp rất nhiều những camera hồng ngoại trên thân cây để ghi lại chuyển động của những sinh vật này. Video quay lại cho thấy những sinh vật mà con người ít khi được nhìn thấy trong rừng vào ban ngày như báo puma, thú ăn kiến và mèo gấm.
En realidad las cámaras han funcionado para saber un poco la densidad, cuántos mamíferos podemos encontrar.
Camera cho chúng tôi biết mật độ, số lượng động vật có vú mà chúng tôi có thể tìm thấy trong khu vực, cũng như mức phân bố, chúng di chuyển ra sao trên diện tích 1.200 hectare. Bởi vì rất khó nhìn thấy chúng, nên đây là cách tiếp cận những gì không nhìn thấy được.
Đối với những du khách không ngại độ cao, đi cáp treo xuyên qua tán cây là một chuyến thám hiểm tới những ngóc ngách của khu rừng. Hướng dẫn viên địa phương Franklin Basantes đạp lên bàn đạp để ròng rọc chuyển động trên dây cáp, từ từ đi qua khu rừng. Basantes từng làm việc cho công ty khai thác gỗ, nhưng giờ làm hướng dẫn viên cho du khách thám hiểm quanh khu bảo tồn. Du khách Ron Merrill từ thành phố Seattle của Mỹ vừa trở về sau khi đi bộ qua khu rừng nhiệt đới cùng với vợ. Ông nói, sống ở đây bạn cảm thấy như mình đang sống ngay giữa thiên nhiên vậy, nhưng lại có đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Bà Allison Van Dyke từ bang New York thì cho biết, đây là một sự cân bằng hoàn hảo giữa việc trải nghiệm hệ sinh thái và việc hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Khách sạn cũng có một nhà bướm, nơi những con bướm khổng lồ như bướm cú được nuôi dưỡng. Và tất nhiên người ta không đến rừng mưa nhiệt đới để trông chờ ánh nắng không dứt. Mỗi ngày đều có mưa nặng hạt trút xuống Mashpee. Đó là do hơi nước thoát ra từ khu rừng rậm rạp này. Nhưng sau một ngày dài trong khu rừng nóng ẩm, còn gì thoải mái hơn là thư giãn bằng massage hay ngâm mình trong bồn nước nóng giữa rừng. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và dịch vụ xa xỉ không phải là rẻ. Phòng đồi có mức giá bắt đầu từ khoảng 1.374 đô la một đêm, trọn gói tất cả dịch vụ. Dù vậy, du lịch sinh thái ở Mashpee là một trải nghiệm độc đáo thú vị, hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã của rừng nhiệt đới, trong khi vẫn tận hưởng những tiện nghi sang trọng.
Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Có lúc nhóm cực đoan bạo lực nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, còn được biết tới với cái tên Daesh, đã kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ của Iraq và cũng như vậy ở Syria. Vô cùng tự tin sau khi nhanh chóng chinh phục những vùng lãnh thổ ít được phòng vệ này, ISIL đã rêu rao với thế giới về niềm tin của chúng rằng những chiến binh của chúng là bất khả chiến bại. Gần đây nhất, vào mùa thu năm ngoái, ISIL khoe rằng chúng sẽ sớm chiếm lấy Baghdad. Bây giờ, ISIL đang rơi vào thế phòng ngự ở cả Iraq và Syria và thường xuyên bị tấn công bởi những lực lượng địa phương trên bộ cũng như bởi những cuộc không kích của Liên minh. Liên minh toàn cầu chống Daesh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang cung cấp sự yểm trợ không lực mạnh mẽ sau khi đã thực hiện hơn 3.000 cuộc không kích nhắm vào ISIL ở Iraq và Syria, tiêu diệt hàng ngàn chiến binh, nhiều chỉ huy, xe tăng, những vị trí trọng pháo và súng cối, những trại huấn luyện và những bon ke ở Iraq và Syria. Mùa hè năm ngoái, trong cuộc tấn công Iraq, ISIL đã chiếm thành phố Tikrit ở phía bắc của Iraq. Đúng như tiếng tăm về sự tàn bạo của chúng, khi chiếm được thành phố, ISIL bắt đầu thực hiện những hành động tàn ác không kể xiết đối với dân chúng. Nhưng chiến thắng của chúng giờ đang bị vây hãm. Ngày 2 tháng 3, quân đội Iraq phát động một cuộc tiến công quân sự để chiếm lại Tikrit. Nhưng khi cuộc tiến công bắt đầu chững lại trong những ngày gần đây, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu và nhận được sự yểm trợ từ Liên minh chống ISIL. Vào ngày 25 tháng 3, phối hợp với chính phủ Iraq và lực lượng an ninh Iraq thông qua Trung tâm Điều hành Chung ở Baghdad, Liên minh đã tham gia cuộc chiến giành lấy Tikrit bằng cách thực hiện một loạt những cuộc không kích nhắm vào những vị trí của ISIL. ISIL giờ đang trong thế phòng ngự ở Iraq, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói. Khi lực lượng Iraq mở ngày càng nhiều những hoạt động tiến công, họ phải làm như vậy dưới sự chỉ huy của Iraq, với những nỗ lực phối hợp để bảo vệ người dân địa phương và bảo đảm quyền con người của tất cả mọi công dân Iraq như Hiến pháp Iraq đã minh định, và như Thủ tướng Abadi và các nhà lãnh đạo khác của Iraq đã cam kết, bà nói.
Hoa Kỳ và chính phủ Iraq sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau về mục tiêu chung của chúng ta là đánh bại ISIL và huấn luyện một lực lượng an ninh quốc gia chuyên nghiệp có thể bảo vệ tất cả người dân Iraq chống lại những mối đe dọa cực đoan.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm tấn công phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shia đã bước sang ngày thứ Sáu. Chiến dịch không kích này là nhằm ngăn chặn đà tiến của phiến quân Houthi đang tiến gần hơn tới thành phố Aden, là thành phố chủ yếu của Yemen ở miền Nam. Trong khi đó, Iran nói chính phủ nước họ đã gửi viện trợ cho Yemen, tuy nhiên phủ nhận việc chuyển vận vũ khí cho phiến quân Houthi. Iran nói rằng đó là tin hoàn toàn bịa đặt. Các cuộc đàm phán để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran trong những giờ phút cuối cùng trước hạn chót tự đặt ra là khuya thứ Ba, với các phái đoàn đến từ Iran và 6 cường quốc thế giới, đang tìm cách đúc kết 18 tháng đàm phán thành một bản dự thảo phác họa một thỏa thuận toàn diện. Các giới chức ở Lausanne, Thụy Sĩ đã bày tỏ những tình cảm lẫn lộn giữa hy vọng và sự thận trọng về triển vọng đạt được một thỏa thuận khung trước hạn chót. Các kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria cho thấy ứng cử viên đối lập Muhammadu Buhari dẫn đầu đương kim Tổng thống Goodluck Jonathan, trong khi chỉ còn vài tiểu bang nữa là còn phải kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cho tới giờ này do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập của Nigeria công bố cho thấy ông Buhari thắng cử tại nhiều bang hơn so với ông Jonathan và đang dẫn đầu với hơn 3 triệu phiếu nhiều hơn. Chính phủ Myanmar và đại diện của 16 nhóm sắc tộc nổi dậy chủ yếu đã ký kết một dự thảo của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt nhiều thập niên xung đột vũ trang. Phát biểu tại lễ ký kết hôm thứ Ba ở Yangon, Tổng thống Thein Sein ca ngợi thỏa thuận hòa bình khung trên toàn quốc như một bước đầu tiên hướng tới việc mở đối thoại chính trị với các nhóm nổi dậy. Trước khi ký thỏa thuận chung kết, phe nổi dậy dự định sẽ tổ chức một hội nghị, tuy nhiên chưa ấn định ngày giờ. Mặc dù vậy, Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi dự thảo của thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc là một thành tựu lịch sử có ý nghĩa. Người đứng đầu Hội đồng Quân nhân cầm quyền tại Thái Lan cho biết, ông đã yêu cầu Quốc vương Thái Lan cho phép bãi bỏ tình trạng thiết quân luật đã được ban hành sau vụ đảo chính hồi năm ngoái. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với phóng viên hôm thứ Ba rằng vua Bhumibol Adulyadej sẽ quyết định liệu có nên bãi bỏ thiết quân luật hay không.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.